Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, theo anh thì câu chuyện gì được nói đến nhiều nhất, được chú ý nhất trong 7 ngày qua?
Có lẽ đình đám nhất ở trong tuần qua thì là một cái câu chuyện về sự nghiệp và tình ái của một chính trị gia. Có lẽ là một cái chính trị gia cao cấp và được gây hao tốn khá nhiều thời gian cũng như là giấy mực của giới truyền thông Úc. Đó là Phó Thủ tướng Barnaby Joyce. Ông Barnaby Joyce là thủ lãnh của đảng quốc gia, tức là một đảng cùng với đảng tự do thành lập cái chính phủ liên đảng của Úc. Và ông Barnaby Joyce đã có gia đình, đã có con. Tuy nhiên cái cuộc hôn nhân của ông đã chấm dứt trước khi cái việc mà ông tằng tiệu với một nữ nhân viên ở trong cái đảng quốc gia của ông. Nhiều người tin rằng là cái việc mà quan hệ, dù là quan hệ về mặt tình cảm hay là tình dục, đối với một nhân viên dưới quyền của mình là một cái điều không nên có đối với một chính trị gia. Tuy nhiên một số khác cũng cho rằng là đó là cái phạm vi đời tư của từng người, và miễn là nó không có ảnh hưởng đến việc công mà thôi. Tuy nhiên ông Barnaby Joyce không phải bị chỉ trích hay là không phải bị tấn công về cái việc mà ông đã có những cái quan hệ khác. Vì đây là những cái quan hệ của những cái người đã trưởng thành và có cái sự đồng thuận, chứ không phải là một cái chuyện gì nó ngoài cái vòng pháp luật.
Anh nói rằng cuộc hôn nhân của ông Barnaby Joyce đã chấm dứt trước khi ông cặp với người nhân viên là cô Vicky Campion. Nhưng mà có nhiều tin nói rằng là thật sự ra ông đã ngoại tình với cô này từ trước rồi.
Vâng, đây là một cái điểm nữa ở trong cái đời tư của mỗi người đã trưởng thành, cho nên nó lại là cái vấn đề riêng của ông Barnaby Joyce. Thật ra ông Barnaby Joyce đã lên tiếng xin lỗi vợ và con, cũng như là đã xin lỗi cái cô Vicky Campion này vì đã vì những cái vấn đề trong cái đời sống riêng của họ đã bị lôi ra làm một cái đề tài mà châm biếm, hoặc là một cái việc mà bị chỉ trích tấn công ở trên cái mặt báo một cách khá công khai trong vòng cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên người ta cũng cho rằng là dù ông có những cái quan hệ ngoài hôn nhân, hoặc là ở khi mà ông đã nghĩa là kết thúc cái cuộc hôn nhân với lại cái người vợ của mình, thì nó lại không phải là một cái chuyện về mặt pháp lý hoặc là về mặt những cái ức hành cư xử, những cái hành vi của một bộ trưởng. Thưa quý vị, cái vấn đề giữa việc công và việc tư, giữa cái đời sống cá nhân và cái đời sống công cộng của một chính trị gia không phải là một cái vấn đề mà nó mới xảy ra lần đầu tiên ở Úc đâu. Cách đây hơn 50 năm rồi thì cựu thủ tướng Harold Holt cũng đã từng bị quốc hội đưa lên bàn mổ về cái chuyện là tình ái lăng nhăng của ông. Tuy nhiên nó lần này thì cái vấn đề nó vượt qua ngoài cái chuyện đó, vì nó liên quan đến những cái người ta gọi là cái code of conduct, tức là một cái quy tắc ứng xử của những cái ông người bộ những cái chính trị gia, đặc biệt là những cái chính trị gia đang giữ những cái chức vụ cao cấp ở trong chính phủ hoặc là trong phía đối lập. Mà lần này giống như là chúng tôi vừa trình bày, nó liên quan đến hai cái chuyện. Cái chuyện là việc bổ nhiệm cái người partner, người phối ngẫu hay là một cái người nhân tình của mình vào một cái vị trí khác lãnh lương của người đóng góp. Và một cái vấn đề nữa là có thể có chăng một cái sự lạm dụng chức vụ hoặc là lạm dụng ảnh hưởng của mình để được ở nhà free, được một cái người bạn nào đó tặng cho ông ấy một cái căn townhouse để ở tạm trong cái thời gian mà ông đang giữ chức bộ trưởng, hoặc là trong cái thời gian ông đang là một cái chính trị gia cao cấp của đảng tự do, đảng quốc gia.
Ông Barnaby Joyce đã từng tuyên bố trước quốc hội là ông đã ly thân với người vợ trước. Ly thân thôi, chứ hai người đâu đã ly hôn đâu. Và cái chuyện là trong suốt thời gian đó, ông không có nói gì đến cái cuộc tình với cô nhân viên Vicky Campion. Nhưng mà cô này đang mang thai và sẽ sanh cho ông một đứa con. Thì tôi nghĩ cái chuyện này thật sự ra đó, ông cũng nêu ra rằng đây là cái chuyện riêng tư. Nhưng mà ở đây chúng ta đã nói, anh nói đến cái chức nghiệp, anh nói đến cái vấn đề đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của một nhà lãnh đạo, mà nhất là ông này thường xuyên tuyên bố cổ súy cho những giá trị gia đình này cái nọ vân vân. Đó chính vì cái chỗ đó mà công chúng có lẽ là họ bất bình, phải không anh?
Vâng, cái dư luận nó có phần bất lợi đối với ông Barnaby Joyce vì cái việc ông làm không phải là cái việc ông nói hoặc là những cái lý tưởng hay là những cái tiêu chuẩn về về chức nghiệp mà ông đã phản bội lại chính cái lời nói của mình. Tuy nhiên nó không phải là một cái chuyện mà người ta có thể là gán ghép ông hoặc là cưỡng ép ông để mà ông phải từ chức. Bằng chứng rằng là thưa quý vị, trong cái cuộc họp mới nhất đây của bên nội bộ của Đảng Quốc gia thì đa số vẫn ủng hộ ông Barnaby Joyce trong vị trí lãnh đạo của ông, và họ cho rằng là những cái việc mà vừa xảy ra nó không có ảnh hưởng đến cái công việc của cá nhân ông trong cái vai trò lãnh đạo cũng như là cái uy tín của Đảng Quốc gia. Chúng ta cũng thấy rằng là trong tuần qua thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã có một cái bài phát biểu về cái vấn đề này, và cái nội dung cái bài phát biểu đó là ngăn cấm các cái chính trị gia có những cái quan hệ tình dục đối với nhân viên của mình, vân vân. Thì ông Barnaby Joyce một lần nữa đã phản ứng một cách khá mạnh mẽ đối với cái lời phát biểu này của ông Malcolm Turnbull, vì ông cho đó là một cái lời phát biểu nó hết sức là vụng về và không cần thiết trong cái bối cảnh như thế này, vì Quốc hội có nhiều việc phải làm hơn chứ không phải là chỉ là soi sáng vào cái đời tư của các cái chính trị gia vân vân. Chúng ta cũng nhìn thấy một cái sự rạn nứt nào đó ở trong cái mối quan hệ giữa hai cái nhà lãnh đạo của chính phủ liên đảng khi ông Malcolm Turnbull đang trên đường công du Hoa Kỳ để gặp gỡ Tổng thống Donald Trump. Thì thông thường Phó Thủ tướng là cái người được nghĩa là chỉ định để xử lý làm nghĩa là quyền thủ tướng trong cái thời gian ông số 1 đi vắng. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó có những cái dàn xếp mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là có thể là do cái sự thuận tiện chăng, hoặc là do vì cái áp lực dư luận chăng. Vì trong quá khứ ông Barnaby Joyce đã từng nhiều lần đảm nhận cái chức vụ quyền thủ tướng trong khi ông Malcolm Turnbull đi vắng nhà. Thì mà lần này thì ông Barnaby Joyce lại xin nghỉ phép một cách rất là hợp thời, tức là ông nghỉ từ thứ hai đến chủ nhật của tuần tới, và vì vậy người ta thấy là cái vai trò quyền thủ tướng được đưa ra được giao cho một cái người khác thuộc Đảng Tự do, tức là Bộ trưởng Tài chánh Matthias Cormann. Đây cũng là một cái vấn đề mà người ta cũng đặt ra là tại sao lại là ông Matthias Cormann mà không phải là cái người đương nhiên gần như là có cái sự tự động là sẽ đảm trách cái chức vụ quyền thủ tướng này, đó là bà Ngoại trưởng Julia Bishop. Thưa quý vị thì
Bà Ngoại trưởng Bishop cũng vắng mặt anh.
vâng, thì người ta cũng đã nêu ra cái lý do là bà cũng đang công cán ở ngoại quốc trong cái thời gian ông Malcolm Turnbull vắng nhà, và vì vậy cái nhân vật mà có cái thâm niên công vụ cũng như là uy tín lớn ở trong đảng, tức là ông Matthias Cormann đảm nhiệm cái chức vụ quyền thủ tướng trong vòng một tuần.
Ông Turnbull cũng có nói rằng là ông Barnaby đã có một cái sai lầm lớn trong cái vấn đề này, và ông ta cần thời gian để mà chiêm nghiệm lại cái việc đó. Ông Turnbull cũng cho biết là ông không vì thế mà cách chức ông Barnaby, và cũng không có yêu cầu ông Barnaby phải thôi việc hay gì cả, nhưng mà chỉ nói rằng là ông Barnaby cần phải có thời gian để suy nghĩ thêm và phải tự đưa ra cái quyết định. Nhưng mà nói như vậy một cách gián tiếp có nghĩa là ông nếu mà ông từ chức thì chắc có lẽ là hay cho mọi người hết, phải không anh?
Vâng, đó là những cái điểm chính trong cái lời phát biểu của ông Turnbull hồi cách đây vài ngày. Vì ông nói là thứ nhất là đây là một cái chuyện mà để đảng quốc gia tự giải quyết vì nó là một cái chuyện có tính cách nội bộ của họ. Cái thứ nhì là ông không muốn những cái lời phát biểu của ông ảnh hưởng đến những cái quyết định của cái đảng tự do trong cái việc mà giữ lại ông Barnaby Joyce trong vị trí lãnh đạo hay không. Và thứ ba đó thì từ cá nhân ông Barnaby Joyce cũng nên có một cái thời gian để mà giống như là lời anh nói là chiêm nghiệm lại những cái hành vi của mình trong cái thời gian vừa rồi. Thì dĩ nhiên đối với một chính trị gia mà rất là tế nhị cũng như là có những cái kinh nghiệm lãnh đạo như là ông Turnbull thì ông không thể nói trực tiếp là ông nên đi đi thì để chúng tôi có thể rộng tay mà hay là chọn sẵn đường để mà giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái chuyện này có lẽ rồi cũng sẽ trôi qua một tuần sau khi mà ông Turnbull đi công du Hoa Kỳ trở về, và cũng là một cái tuần mà ông Barnaby sẽ hết hạn nghỉ phép để trở lại Quốc hội trong cái phiên họp vào cuối tháng 2.
Thì như anh nói, ông Barnaby đã dứt khoát rồi, ông nói là tôi sẽ không có thôi việc đâu. Thậm chí còn trách là những cái gì ông Turnbull nói, chẳng hạn như là cái việc cấm các bộ trưởng không có cái quan hệ tình dục với lại các nhân viên dưới quyền. Thì những cái lời nói đó nó là vô ích, giống như là vạch áo cho người xem lưng, đại khái vậy. Nếu mà như vậy thì làm sao cái câu chuyện này nó có thể trôi qua được anh? Bởi vì cái câu hỏi bây giờ đặt ra ở đây là cái thái độ của ông Barnaby như thế nào? Cái sự gọi là cảnh tỉnh, hay là nếu mà chúng ta có thể được dùng được cái chữ ăn năn hối lỗi, nó đến đâu? Chứ còn nếu mà ông vẫn cứ khăng khăng như thế này thì đâu được. Bây giờ nó chuyển sang là cái thái độ của ông không còn là hành vi nữa rồi. Cái đó có thể là chuyện riêng tư, nhưng mà thái độ và cái đạo đức của một người phó thủ tướng nó như thế nào?
Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi mà có lẽ là đảng quốc gia đang phải đau đầu để giải quyết. Chúng ta cũng biết rằng là ít ra cũng có một hoặc là hai nhân vật ở trong đảng quốc gia đang có thể là đưa tay lên để nói tôi sẵn sàng thay thế cái chỗ ngồi của ông Barnaby Joyce chẳng hạn. Tuy nhiên cái kết quả của cái cuộc họp mới nhất đây, tức là hôm thứ Tư vừa rồi, thì người ta cũng cho thấy, người ta cũng thấy rằng là bên đảng quốc gia vẫn có một cái đa số tín nhiệm ông Barnaby Joyce ngồi lại cái vị trí của mình. Và như chúng ta thấy những cái lời mà tuyên bố rất là quả quyết của ông Joyce là không, tôi không đi đâu hết, và tôi cũng không nghĩ rằng tôi cần thiết đi đâu cả, vì tôi cũng vẫn làm việc tốt cho chính phủ liên đảng, cũng như là tôi là một người đại diện tốt cho cái cử tri của cái đơn vị bầu cử của tôi. Thành ra có lẽ là giữa ông Turnbull và ông Joyce cũng sẽ có một cái buổi gọi là nói chuyện thân mật hay không thì mình chưa biết, nhưng mà với nhau về cái vấn đề nhân sự cao cấp, nhân sự lãnh đạo của chính phủ liên đảng trong tuần tới.
Nhưng mà nghe những cái gì mà ông Barnaby phát biểu thì làm cho tôi có cái cảm tưởng là ông Barnaby chắc ở trong bụng cũng rất là cay cú các đồng nghiệp của mình, trong đó có cả ông thủ tướng Malcolm Turnbull. Ý là các anh đúng là một cái đám đạo đức giả, đâu phải chỉ có ông mình tôi làm cái chuyện này đâu, đại khái vậy.
Với người đạo đức giả hay không thì mình chưa biết, nhưng mà người ta cũng rõ ràng nhìn thấy là ông Barnaby Joyce đã đi ngược lại với những cái tiêu chuẩn đạo đức cũng như là những cái lời phát biểu của ông về giá trị gia đình, về truyền thống, về cái nhiệm vụ của những cái người lãnh đạo vân vân. Thì đây là cái câu chuyện, thưa anh, có thể là nó khá dài dòng và nó khá phức tạp, bởi vì mổ xẻ cái đời tư, cái biên giới giữa đời tư và đời công đó của một chính trị gia thì thường thường nó rất là mù mờ. Và nó dễ là một cái bước qua cái làng ranh đó một cách rất là khó phân biệt. Và vì vậy chúng ta cho đến giờ này thì cũng thấy rằng là bên phía đối lập cũng đã khá kiềm hãm cái sự tấn công của mình, mặc dù rằng là ông Bill Shorten cũng đã đưa ra cái câu hỏi đối với thủ tướng Malcolm Turnbull là liệu rằng là ông có giữ ông Barnaby Joyce lại ở trong cái chức vụ nghĩa là phó tướng của mình hay không.
Bên lao động sở dĩ cũng không nói gì được, bởi vì là ở dưới trướng của họ cũng có những cái trường hợp như thế này, lấy thí dụ như Tony Burke.
Vâng, đó là cái điều mà chúng tôi cũng có nói trong cái phần dẫn đầu, là không phải là đây là một cái scandal đầu tiên về cái tình ái sự nghiệp nó hòa lẫn chung trong khi một cái chính trị gia đang giữ những cái chức vụ cao cấp ở trong chính phủ hoặc là ở phía đối lập, và bên nào cũng có những cái vết ở sau lưng, thành ra người ta không muốn dở áo cho nhau xem mà thôi.
Bởi vậy cho nên là đó, nhiều dân chúng mới bình luận, bởi vì cái này là đạo đức, mà trong trường hợp này là đạo đức giả của các nhà lãnh đạo, của các chính trị gia. Cái việc ông thủ tướng tuyên bố cũng giống như là theo chân Quốc hội Hoa Kỳ, bên Hoa Kỳ thì cũng xảy ra những cái chuyện như thế này, cho nên là bên đó họ cũng cấm là các người ở trong quốc hội, các dân biểu không có được có quan hệ tình dục với lại nhân viên dưới quyền. Thì bây giờ ở bên Úc này cũng vậy, và nhiều người cũng hoan nghênh cái chuyện đó. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đây là cái tư cách anh, cái đạo đức của một cái nhà lãnh đạo có còn xứng đáng để ở trong cái vị trí đó hay không mà thôi.
Vâng, đó là một cái câu hỏi lớn thưa anh Quốc Vinh, và cũng cho không riêng gì chúng ta thảo luận về cái vấn đề này ở trên làn sóng điện, nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ bùng nổ ở ngay ở nghị trường ở Canberra khi quốc hội tái nhóm vào cuối tháng 2.
Bởi vì đó anh thấy một cái mà người ta cũng đã đưa ra để mà chất vấn ông Barnaby là hồi nãy anh có nói đến cái chuyện là bây giờ tìm việc cho tình nhân là cái đó là nó đi sai với cái nguyên tắc của bộ trưởng. Nhưng mà ông Barnaby ông nói rằng là mà ngay chính ông Malcolm Turnbull cũng đồng ý với cái lập luận đó, là trong lúc mà tìm việc cho cô Vicky Campion này thì lúc đó cổ không phải là người tình chính thức của ông Barnaby. Mặc dù chúng ta biết là hai người trước đó là đã ở với nhau, ăn nằm với nhau, và thậm chí cô này đã mang thai rồi. Anh thử ra anh thấy cái chuyện này không biết là anh nghĩ sao.
Ông Barnaby Joyce đã có những cái biện luận về cả hai cái vấn đề. Một là cái vấn đề mà tìm một cái việc làm, một cái ghế ngồi cho cái người nhân tình của mình, tức là cô Vicky Campion, khi mà cái gọi là cái bí mật không có gì là bí mật ở Canberra nó được mọi người đều biết. Vì ông cho rằng là cái việc làm mới của cô Vicky ở một cái bộ khác thì nó hoàn toàn phù hợp với cái khả năng cũng như là những cái tiền, những cái nghĩa là điều kiện đòi hỏi, và điều này cũng đã được xác nhận bởi một bộ trưởng liên hệ trong vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai nữa là ông Barnaby Joyce đã có thể dùng cái ảnh hưởng của mình để mà ở một cái ngôi nhà mà không phải trả tiền thuê hay không. Thì ông Barnaby Joyce nói là cái ngôi nhà này ông đi vào ở đó là trong cái thời gian ông đã từ chức dân biểu và đang là dự định tái tranh cử trở lại trong một cái cuộc bầu cử bổ sung ở đương vị New England, và do đó khi đó ông không phải là bộ trưởng, cho nên nó không bị ràng buộc bởi những cái code of conduct, một cái quy tắc ứng xử mà phải có của một cái người bộ trưởng, và vì vậy ông không có vi phạm gì cả. Và
đúng rồi, tức là về mặt lý thì ông không có gì sai hết á. Nhưng mà ở đây người ta đang nói đến nghe là về mặt tình.
Vâng anh, giữa tình và lý là một cái sợi tóc biên giới đó rất là mong manh. Và vì vậy ông Barnaby Joyce cũng có những cái lý của ông ấy. Và dĩ nhiên công luận cũng có những cái đòi hỏi gắt gao hơn đối với những cái tiêu chuẩn về hành vi và đạo đức của một chính trị gia.
May quá, tôi với anh không phải là chính trị gia. Hôm nay là mùng 2 Tết thì nhân đây Quốc Vinh cũng xin chúc quý thính giả một năm mới, năm Mậu Tuất thật là tốt đẹp, nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe. Và nhân đây thì cũng xin thay mặt cho quý thính giả cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất là nhiều đã đóng góp cho một cái chương trình rất là hữu ích, rất là được nhiều người thích trong năm qua cho đài SBS.
Vâng, xin cảm ơn những lời khen tặng của anh Quốc Vinh, và cũng nhân dịp này xin gửi đến quý thính giả của SBS, ban biên tập Việt ngữ của SBS Radio những cái lời chúc rất là chân thành, rất là nồng ấm nhất của cá nhân và gia đình của chúng tôi đến quý vị.